Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện nguyện ICAN thực hiện vào Chủ nhật từ 20 giờ đến 20 giờ 30 trên làn sóng 1500 AM nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự cộng tác của Hội Quán Mekong và sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật là thanh bình, an lạc. Cũng xin rất là cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào cho chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh. Mong là quý vị sẽ tiếp tục gọi vào để mà đóng góp ý kiến hoặc là đặt câu hỏi. Số điện thoại là 408-509-8025. 509-8025 hoặc là 509-8788, 509-8788. Và cũng xin mời gọi tất cả quý vị hãy hướng dẫn con em và gia đình về tham dự lễ hội Vesak mừng ngày Phật đản sanh và cầu nguyện cho hòa bình thế giới do Trung tâm Văn hóa Phật giáo Điểu Quán tổ chức với sự góp tay hỗ trợ của Hội Thiện nguyện ICAN. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 7 tháng 5 năm 2011 sắp tới đây, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều tại tiền đình tòa thị sảnh thành phố San Jose. Sẽ có cơm trưa miễn phí, các trò chơi sinh hoạt thiếu nhi, cũng như là một chương trình văn nghệ mừng Phật đản thật là đặc sắc với sự góp mặt đặc biệt của nữ ca sĩ Ngọc Hà, ca sĩ Quang Tuấn và các tiếng hát thân quen trong vùng như là ca sĩ Phương Trang, Nhân Ái, Hà Chương, Huy Chương, Xuân Tiên, Trúc Cầm, Đăng Học, MC là bác sĩ nha khoa Nguyễn Hoàng Tuấn. Chương trình hoàn toàn miễn phí, dành cho tất cả mọi người không phân biệt màu da, sắc tộc hoặc là tôn giáo. Mọi chi tiết thắc mắc xin quý vị gọi về cho ICAN 408-509-1958, 509-1958 hoặc là Liễu Quán 408-272-5765, 272-5765. Thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Quyên xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của buổi nói chuyện với anh Quỳnh Bá Hảo từ cơ quan ACI về cái đề tài gọi là cờ bạc có vấn đề nghĩa là gì, cũng như là những cái ảnh hưởng đối với gia đình và làm cách nào chúng ta đi đâu để mà tìm sự giúp đỡ. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Dạ, có một cái Quyên muốn hỏi thăm anh nữa, đó là có nhiều người cho là những người mà cờ bạc đó là tại vì người partners của họ tạo điều kiện cho họ ghiền cờ bạc, nghiện cờ bạc, có đúng hay không? Và ngược lại á, là có nhiều khi cái người cờ bạc đó, thí dụ người chồng cờ bạc gây nợ, thì trở về nhà thì người vợ vẫn nghĩ là ờ tôi phải trả nợ cho ông chồng tôi. Thì anh theo ý anh là như thế nào?
Những cái chuyện đó đó là hoàn toàn không đúng. Có thể là chẳng hạn như hai vợ chồng cùng chơi, lúc đầu là vui thôi, nhưng mà người chồng hoặc người vợ trở nên nghiện là như mình nói, do cái hoàn cảnh này nọ, hoặc là nó nhiều vấn đề đưa đến cái người đó nghiện. Do đó mà ngay từ lúc đầu mình nói không phải ai cờ bạc cũng nghiện hết, không phải vậy, mà chỉ có 3-4%. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng chẳng hạn như chồng mình nghiện cờ bạc đi, ổng là người cần điều trị thôi, còn mình không có vấn đề gì hết, mình không cần điều trị. Cái đó là cái mà cái suy nghĩ sai lầm đó. Tại vì cái người mà thân trong gia đình cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Chẳng hạn mình nói, mình vẽ ra một cái viễn cảnh liền. Yeah. Chẳng hạn như bây giờ là đánh đến tán gia bại sản, bán nhà bán cửa, thì đâu có phải là chỉ còn ảnh hưởng đến cái người mà đánh bài đâu. Yeah. Mà cái người, chẳng hạn như vợ, con, là người phố ngẫu đó, hoặc là con cái cũng ảnh hưởng. Không có tiền ăn học, không có tiền trả bill, bị homeless, đủ thứ chuyện hết. Rồi cái feel insecure là có giống như kiểu là lo lắng không biết tương lai đi về đâu. Rồi đâm ra là rất là nhiều chuyện, kể cả là depression luôn. Nó rất là nhiều thứ. Hoặc là bị những bệnh giống như là căng thẳng, lo âu, mà có khi đến đưa đến panic attack luôn. Thành ra nó rất là nhiều. Và do đó mà cái chương trình care của Aki có cái điều trị là không những dành cho người ghiền cờ bạc mà dành cho cả thân nhân bị ảnh hưởng.
Để giúp cho thân nhân biết phải đối phó như
đối
thế
như
nào.
Đối như thế nào là một. Thứ hai nữa đó là bản thân họ cũng bị coi như là ảnh hưởng.
Tại vì impact. Thật ra đúng, những người thân nhân đó nhiều khi bị stress, đúng. Bị
mà còn nhiều hơn nữa là khác nữa. Đó, tại vì cái nhiều khi cái người kia họ ghiền, họ hết biết luôn rồi. Nhưng mà cái người này họ còn tỉnh.
Theo cái kinh nghiệm của anh đó, thì thân nhân có dám bước tới, có dám step up để mà chia sẻ, đi tìm sự giúp đỡ hay không? Hay là nhiều người lại sợ là ô chuyện này cũng như là chuyện xấu trong nhà, không có nên đưa cho người ngoài nghe?
Đó,
cái văn hóa của mình là như thế nào?
Cái đó là nó một phần cái văn hóa của mình, những suy nghĩ của mình. Nhưng mà cái đó mình cần thay đổi. Tại vì á, những cái dịch vụ này đó, thứ nhất này là cái phúc lợi. Và phải biết rằng đó, bệnh ghiền đó, mình suy nghĩ hồi xưa mình nghĩ đó là một cái tật xấu. Nhưng mà thật sự ra đó, cái này là một cái bệnh. Phải suy nghĩ kiểu khác. Đây là một cái bệnh. Ví dụ đi, mình bệnh về vấn đề thể xác, mình phải đi tìm bác sĩ thôi. Thì cái này bệnh, mình phải đi tìm điều trị thôi. Suy nghĩ phải đơn giản như thế. Và đồng thời đó là thông qua chị cũng như đài, chúng tôi xin coi như là nhắn gửi với lại quý khán thính giả đó là chương trình chúng tôi có tính chất hoàn toàn bảo mật. Có nghĩa là danh tính, hoàn cảnh không được thổ lộ, và chúng tôi bị gọi là my by law, có nghĩa là nếu chúng tôi mà thổ lộ ra, chúng tôi cũng bị pháp luật trừng trị. Do đó những người mà đến với chúng tôi để điều trị đó không đợi gì là vấn đề mà ghiền cờ bạc. Tất cả chẳng hạn về vấn đề tinh thần hoặc là thể xác gì, hoàn toàn là được bảo mật. Là cái đính tính chất đó. Và do đó đó mình phải suy nghĩ khác đi, đồng thời là phải yên tâm rằng là tất cả những gì là mình đến với cái cơ quan Aki để điều trị thì hoàn toàn được bảo mật.
Anh, cái vấn đề bảo mật này cho Quyên hỏi nha. Có một lần Quyên nghe một cái người đó là người làm counselor, tức là counseling những cái vấn đề về tâm trí hay gì đó. Thì cái anh đó ảnh mới nói là nhiều khi ảnh đi ra ngoài tiệm á, mà ảnh thấy cái người mà thân chủ của ảnh á, mà ảnh không dám chào, trừ khi nào người đó tới chào ảnh thôi, chứ còn không là ảnh tuyệt nhiên ảnh giả bộ làm lơ. Tại vì nếu không người ta sẽ bắt đầu thay, ủa sao anh quen với cái anh counselor này, là qua trường hợp nào thì lại nó lại đưa ra những cái chuyện như vậy.
Đúng vậy,
đúng là bảo mật tới như vậy đó.
Dạ đúng vậy. Kể cả đây, coi như là mình làm việc với lại những người nghiện rượu, nghiện ma túy, mình cũng nói với họ như vậy đó. Là nhiều khi mình phải nói trước, người ta mới không làm mất lòng người ta. Là mình nói rằng là trong lớp thì biết nhau, nhưng ra ngoài xã hội, nhiều khi ví dụ như gặp nhau ở supermarket chẳng hạn, tình cờ gặp nhau, thì chúng tôi sẽ làm lơ các anh chị. Làm lơ đây không phải là khi dễ, không phải là dễ, nhưng mà để bảo mật cho các anh chị.
Đó,
cái vấn đề là nó như vậy đó. Đó là cái policy luôn.
Rồi em cảm ơn. Nhưng mà trở lại cái vấn đề hồi nãy đó, như anh nói đó, đúng là nó như một cái bệnh. Mình phải coi nó như cái bệnh. Đấy.
Nó là cái bệnh chứ.
Nó là cái bệnh. Nếu mà như vậy thì ngay cả những cái bệnh tâm trí nó cũng là cái bệnh. Nhưng mà dân mình nghe người nào có bệnh tim, bệnh gan thì thương ơi là thương, tội nghiệp quá, nhào vô giúp đỡ. Còn nghe người nào có bệnh tâm trí cái là chạy mất. Thì cái bệnh mà nghiện bài này, em nghĩ em chỉ sợ là một số người họ vẫn nghĩ là cũng như là đây là cái gì đó, ông bạn ở thất đức hay sao cho nên con cháu ngày hôm nay mới bị như vậy. Họ có nghĩ như vậy hay không, và phải chỉnh đổi cái suy nghĩ như thế nào?
Chị nói hoàn toàn đúng. Cái quan niệm mình về vấn đề mà bệnh về tinh thần, chẳng hạn như là về trầm cảm hoặc là bệnh nó gọi là schizophrenia, là tâm phần thần phân liệt, hay nó đơn giản là điên loạn đó. Thì ông bà mình hồi xưa là hay cái suy nghĩ là chắc cái thời trước đó mình ăn ở, ông bà ăn ở ác đức lắm, thành ra bây giờ con cháu mới bị. Cái đó là hoàn toàn sai lạc. Bây giờ đã được chứng minh được rồi. Có khi là chẳng hạn như vì vấn đề đó là những chất dẫn truyền thần kinh nó bị rối loạn. Nó đơn giản là như vậy thôi. Hoặc là mình nói ví dụ một cái rất là đơn giản nữa là phụ nữ mãn kinh, cái thiếu cái yếu tố mà coi như hormone đó, cái nội tiết tố mà nữ đó, không phải ai cũng bị hết, nhưng mà có một số thiếu cái yếu tố mà estrogen đó, nội tiết tố estrogen là cũng có thể dẫn đến trầm cảm. Đó, thành ra cái đó là bệnh. Thành ra người Việt mình phải thay đổi cách suy nghĩ. Đó. Và thứ hai nữa đó, đừng có chờ cho tới khi quá nặng. Ở người Mỹ đây đó, chẳng hạn mình nói ví dụ họ suy nghĩ không thông, mất ngủ là họ tìm tới điều trị liền, tìm tới counselor liền. Nhưng mà Việt Nam mình là phải chờ cho tới khi mà coi như là có ý định tự tử mới đi tìm. Cái đó là rất
đúng.
Rất đến khi đó thì có khi quá muộn. Lẽ đương nhiên vẫn điều trị được nhưng mà nó quá muộn. Nó thành ra cái vấn đề là càng điều trị sớm càng tốt cho nó. Do đó mà chúng tôi vẫn chỉ có trông đợi là cái đợt đầu tiên hết là người nhà sẽ đến. Tại vì người nhà không bị một cái mặc cảm nào hết. Đó, họ sẵn sàng. Và sở dĩ thấp cơ quan Aki muốn làm việc với ICANN đó, thông qua cái chương trình đài này là để muốn đưa đến cái cộng đồng Việt Nam mình đó, là cái thứ nhất thật sự ra mà nói đó, cái về vấn đề những cái thông tin về vấn đề cơ bản, các vấn đề nó còn hạn chế. Những người trong nghề nghiệp thì người ta đều biết hết, nhưng mà còn lại là cái người mà trong cộng đồng Việt Nam mình cũng chưa hiểu nhiều lắm về vấn đề cơ bản, các vấn đề, vì cái vấn đề nó mới chứ không có gì hết trơn. Thứ hai nữa đó là cái vấn đề về dịch vụ điều trị đã có sẵn rồi, hoàn toàn miễn phí. Do đó cộng đồng Việt Nam mình hãy nên đến để mà hưởng những cái dịch vụ đó. Là cái vấn đề là như vậy.
Dạ, cảm ơn anh Hảo. Dạ thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại của anh Hảo để quý vị có thể tham khảo gọi cho anh hỏi thăm thêm là 408-929-2438, 929-2438, để chúng ta nói về hỏi thăm về vấn đề mà gọi là đánh bài, nghiện bài mà có vấn đề đó, nghiện bài quá lố đó. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi về cho ICANN 408-509-8025 hoặc là 509-8788. Chúng tôi sẽ lại cho quý vị cái số của anh Hảo để mà quý vị gọi. Em muốn hỏi lại anh Hảo đó là mình nói về vấn đề ảnh hưởng gia đình đi. Như hồi nãy anh nói đó, đánh bài có thể tan nhà nát cửa, mất nhà, mất xe, mất bằng ra khỏi chỗ đó, không còn cái áo mà bận nữa. Ngoài cái đó ra nó dẫn tới những cái gì khác, và nhất là trong nhà mà có những đứa bé, tại vì chương trình của tụi em nhiều khi hay nói về 5 năm đầu đời những đứa nhỏ, thì nó có ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ hay không?
Nó ảnh hưởng là cái chắc, là vì đó, như mình nói đó, cái yếu tố về cờ bạc đó, nó có hai cái, tiền và thời gian. Thì nếu mà tiền thua nhiều quá,
thì không có tiền lo cho con.
Không có tiền, neglect. Không có thời giờ lo cho vợ cho con, hoặc là lo cho chồng cho con, là còn một vấn đề thứ hai rồi. Đó là chưa kể nó cái ảnh hưởng đó là bị stress, căng thẳng thần kinh. Cái người bản thân người nghiện cờ bạc căng thẳng là thấy nợ nần nhiều quá, lại ráng cố gỡ, căng thẳng vì vấn đề nợ nần nhiều quá. Nhưng mà càng cố gỡ càng thua càng căng thẳng thần kinh. Nó là một cái vòng luẩn quẩn mà không thoát ra được. Đó. Rồi bản thân người nhà khi mà phát hiện ra được thì thường là quá muộn. Tại vì lý do đó, như mình nói đó, tại vì người ta không có được những cái thông tin mà mình vừa nói đó. Chẳng hạn như mình nói ví dụ đi, thấy ông chồng ổng cũng đi làm này nọ bình thường đó, nhưng mà nếu ổng cứ hay trả trẻ bill chẳng hạn, nếu mình biết được những vấn đề này mình cảnh giác, như vậy là có vấn đề gì đây. Hoặc là chẳng hạn như là ở sở họ báo về nói sao nghỉ nhiều quá, chẳng hạn vậy đó, nghỉ ốm nhiều quá, mình phải đánh dấu hỏi. Nó như vậy. Hoặc là chẳng hạn như kể cả teenager con em mình chẳng hạn, nó lên nó đóng cửa phòng làm như nó học dữ lắm, nhưng mà sao cái điểm nó càng lúc càng xuống, mình phải đặt vấn đề. Có khi nó online gambling, và nó ảnh hưởng, bây giờ trở lại cái cụ thể là cái chuyện ảnh hưởng với lại gia đình, và nhất là các cháu nhỏ, là vợ chồng có thể gấu gó nhau vì vấn đề tiền bạc đó. Và người phối ngẫu của cái người nghiện cờ bạc đó bị xúc phạm ghê gớm lắm, vì lý do nhiều thứ, là bản thân cái người nghiện cờ bạc đó họ phải nói dối, họ nói dối, nó nhiều lý do để nói dối lắm. Cái thứ nhất, họ biết rằng là họ đã có vấn đề rồi, chứ không phải không đâu. Người ghiền cờ bạc họ chắc chắn họ biết là họ có vấn đề. Nhưng mà chẳng qua họ hy vọng rằng là có một ngày nào đó họ sẽ thắng lớn và họ sẽ gỡ lại hết toàn bộ. Thì rồi là mọi việc đấy êm xuôi. Nhưng mà họ quên một điều rằng là cái người khi mà ghiền rồi đó, khi họ đang thắng đó, họ lại hy vọng họ thắng tiếp.
Tức là họ không bao giờ ngừng.
À đúng. Và họ chỉ ngừng khi nào hết tiền. Là cái vấn đề nó nằm chỗ đó. Thành ra cuối cùng vẫn là thua. Mình nói ví dụ đi, họ đem theo 20 đi. Đó, họ vô họ đánh có thể ăn thành 200 rồi. Nhưng họ nghĩ hôm nay là ngày hên của họ, tiếp tục đánh nữa cho tới khi không còn đồng nào. Có nghĩa là cuối cùng họ vẫn thua 20. Mình nói ví dụ đi. Đó. Chứ chắc chắn là họ phải thua nhiều hơn. Tại vì còn credit card này nọ nữa. Đó. Rồi họ phải nói dối là vì như mình nói trở lại đó, là họ nghĩ rằng họ cái ghiền là xấu rồi. Họ biết chứ không phải không đâu. Vì họ biết họ bỏ bê gia đình, họ biết hết. Nhưng mà vì cái ghiền là cái bệnh, do đó họ không thoát hoặc ra khỏi được. Chỉ có sự giúp đỡ của những người mà coi như là professional, là những người chuyên nghiệp, mà qua những cái khóa tu nghiệp, người ta biết cách để chỉ cho, thì mới thoát ra được. Đó, đồng thời đó, vì lý do là họ mắc cỡ mà cảm tội lỗi, nó nhiều thứ lắm, cộng lại. Và nếu mà nó cái đà đó tiếp tục như vậy, nó có khi họ tự tử. Nhất là teenager. Thì cái teenager đó, nó cái suy nghĩ nó ít chín chắn hơn. Đó. Thì có khi nó tự tử. Nhưng mình nói vậy không có nghĩa rằng người lớn không tự tử. Người lớn cũng tự tử như thường. Nếu mà nó quá mức rồi, nó chịu không nổi. Đó. Thành ra do đó mà gia đình tan nát. Cái đầu tiên hết domestic violence.
Là đánh nhau.
Đánh nhau. Đó. Có nhiều cái domestic violence có thể là do vấn đề rượu chè, ma túy, nhưng mà cũng có trường hợp vì vấn đề cờ bạc. Đó, thì chị tưởng tượng đi, cha mẹ đánh nhau, cha mẹ coi như gây gỗ nhau thôi, các em ảnh hưởng như cỡ nào. Sống như trong nỗi lo, căng thẳng. Đó, đó là mình chưa nói về vấn đề là thể xác, là thiếu ăn, thiếu mặc, mình chưa nói tới. Cái tinh thần là cũng ảnh hưởng ghê gớm luôn.
Anh Hảo cho Quyên hỏi là giống như người ta hay nói là những đứa bé mà nó lớn lên mà nó thấy cha nó hút thuốc thì nó lớn lên nó bắt chước nó hút thuốc. Còn những đứa bé mà lớn lên mà nó thấy cha hoặc mẹ nó nghiền cờ bạc á thì nó có ảnh hưởng cái đó không anh?
À, cái đó cũng khó nói. Thật sự mà nói cái đó cũng khó nói là vì chưa có một cái...
Chưa có cái study nào.
Study nào.
Dạ.
Yeah. Cái đó thì...
Còn em muốn hỏi là trong... Theo anh được biết đó là những người Việt Nam, mình nói người Việt Nam thôi, mà ghiền cờ bạc á, mà giống như là problem gambling đó, thì thường là nam hay là nữ, lớn tuổi hay là nhỏ tuổi?
Nó tùy theo cái lớn tuổi.
Dạ.
Thì theo teenager rồi đó, lứa trẻ trẻ đó thì thường là nam. Nhiều, nam nhiều nha, chứ không có nghĩa là không có nữ. Nhưng mà cái lứa tuổi mà lớn lớn một chút thì là nữ cũng bắt đầu có nhiều.
Lớn lớn là khoảng 40-50.
Khoảng 40-50.
Dạ.
Tại vì lý do đó, có thể là lúc đó là người ta bắt đầu rảnh rỗi rồi. Con cái đâu đó rồi, thì người ta đi đánh chơi cho vui. Rồi, hoặc là nhiều khi vì cái nỗi buồn, người chồng có vấn đề gì đó, thì người ta tìm quên trong vấn đề cơ bản.
Dạ, cảm ơn anh. Như vậy thì cái câu chót em muốn hỏi là như vậy thì mình chữa trị như thế nào?
Cái cách chữa trị đó, mình trở lại đó, hiện tại bây giờ ở San Jose đó, cái vùng San Jose đó, thì có cái liên hội, hội liên hiệp của nhiều chương trình. Sở dĩ là hồi nãy thì mình chưa đề cập tới vì mình chưa có dịp. Thì gồm có đó, CARE là Center for Addiction Recovery and Empowerment là của Aki. Rồi có Project GIFT bên ARS là The Place đó. Rồi á, có sự phối hợp của Brief California. Chị sẽ thắc mắc, tại sao có liên quan tới cái Brief California? Thì cái Brief California đó là người ta lo về vấn đề là nghiện thuốc lá. Tại vì người ta nhận thấy rằng á, có sự phối hợp giữa cái nghiện thuốc lá và nghiện cờ bạc. Đó là mình chưa kể còn rượu nữa. Bia đã khai vậy. Rồi cuối cùng là có sự hợp tác của UCLA. Thì UCLA nó có cái Gambling Study Program, là mục đích của họ chỉ là nghiên cứu thôi. Đó, nghiên cứu là đưa ra. đó, như hồi nãy chị mình nói đó, có những cái mà người ta những cái thống kê của người ta, rồi những cái study, những cái mà về đó là, thì điều về vấn đề chương trình đó, điều trị là, thì điều trị thì có ACE và cụ thể là ACE và ARS. Thì ACE đó, quý vị có thể một là liên lạc thẳng với chúng tôi là Huỳnh Bá Hảo, hoặc là có thể là liên lạc ở số là 408-929-4219, là gặp Kelly Châu. Còn ARS đó, thì là số điện thoại đó là 408-271-3900. Mình nhắc lại là ACE đó thì gọi là 408-929-4219. Còn ARS là 408-271-3900. Cách điều trị đó thì sẽ có những cái người mà như mình nói là professional, là chuyên nghiệp, mà được qua khóa training. Và cái cách điều trị thì nó sẽ tùy theo cái hoàn cảnh từng cá nhân một. Chứ nó không có một cái guideline.
Nó không nó trị theo từng nhóm, tức là group support. Support group hay là nó điều trị từng riêng, từng người, one on one?
Coi như đó là chúng tôi coi như điều trị vừa là one on one mà vừa là super group nữa. Thì chị vừa nhắc đến cái super group đó, one on one đó là counseling. One on one thì như mình nói là sẽ có những người coi như là professional, coi như là chuyên nghiệp, mà được coi như là tu nghiệp những cái khóa huấn luyện đặc biệt mà riêng về điều trị trong vấn đề cơ bản các vấn đề. Còn ngoài ra đó, chúng tôi có cái nhóm hỗ trợ là support group đó, như chị nói đó, là ở ACE, nhưng mà cụ thể đó là ở cái đường Turley Road, thì muốn biết liên lạc đó thì xin liên lạc với thẳng với mình là Huỳnh Bá Hảo, là số phone là 929-2438. Thì coi như là hàng tuần đó, đối với cộng đồng là người Việt mình á, thì là hàng tuần thứ năm đó, từ 6 giờ tối cho đến 7 giờ rưỡi tối, chúng tôi có cái nhóm, cái thảo luận nhóm đó là nhằm mục đích là gì, là những thì dành cho những ai, những người mà viên cờ bạc và thân nhân của họ, hoặc là những người nào đó có cái ưu tư, cái quan tâm đến vấn đề viên cờ bạc, chúng tôi đều welcome đó, tới để cùng nhau thảo luận đó, và nâng đỡ lẫn nhau. Người ta hay nói rằng là chỉ có người đứt ruột mới hiểu được người ruột đứt.
Em chưa nghe câu đó
bao giờ. Là hiểu nỗi đau như đến nào, như thế nào. Ví dụ như mình chưa bị cắt ruột bao giờ, mình chưa biết cái nỗi đau đứt ruột như thế nào. Người ta cùng một hoàn cảnh với nhau.
Nhưng mà người mình vô trong những cái session như vậy đó, có nói không, có chia sẻ không anh? Hay là người mình rất là sợ chia sẻ mà?
Không, thật sự ra mà nói đó, những người họ đến rồi đó, thì họ chia sẻ dữ lắm. Ví dụ như chẳng hạn nha, những người họ chưa đến á, thì nói, ồ cái này chắc chỉ có mình bị. Nhưng mà thật sự ra đó, tới hồi họ tới rồi, ai cũng bị như mình hết. Chẳng hạn như ai cũng bị cái người, mình nói ví dụ đi, là ông chồng đi cờ bạc về là ông đòi ông đè xuống mình, xuống mình quánh để lòi tiền ra để ông đi đâu đánh bài tiếp chẳng hạn vậy đó. Ai cũng bị như vậy. Mình nói đó là ví dụ thôi.
Thành tự nhiên mình đỡ cô đơn.
Đỡ cô đơn mà nó có cái sự đồng cảm. Cái quan trọng nhất là cái đồng cảm. Và lẽ đương nhiên như mình nói, cái super group này đó, nó gọi là treatment super group. Ngoài những cái thảo luận như vậy đó, chúng tôi còn thảo luận về cái cách chẳng hạn như là ứng phó với lại căng thẳng thần kinh. Đó. Rồi ứng phó với lại chẳng hạn như là những cái cơn giận dữ. Tại vì từ đó mà nó xuất phát nhiều lắm. Cái vấn đề mà nghiện cờ bạc của cái người nghiện cờ bạc cũng như là người thân cũng sẽ bị những cái chuyện đó. Nó hoặc là cách ứng phó về những cái cơn buồn chán chẳng hạn. Rồi hoặc là cái cách làm sao mà để mà đối phó với những cái cơn, trong cái từ chuyên môn nó gọi là craving, là cơn thèm đi đánh bài, bất chợt nó thèm đó. Thì những cái đó thì chúng tôi đã được coi như là huấn luyện chuyên môn và sẽ hướng dẫn.
Thành ra nói chung là chữa trị này nó chuyên là mình nói nhiều hơn chứ mình đâu cho uống thuốc gì đâu, phải không anh?
Nó có uống thuốc chứ phải không? Có là như thế nào? Mình nói ví dụ đi. Ví dụ một cái người nào đó đi, nghiện cờ bạc, mà bây giờ họ đến mà họ bị gọi là depression, mà major depression luôn, là coi như họ nghĩ rằng là họ vô vọng rồi, họ chán chán là muốn chấm dứt cuộc đời họ, thì việc đầu tiên là phải điều trị trước. Có thể là cần phải uống thuốc đó, thì chúng tôi vẫn có là bác sĩ về tâm thần, là psychiatrist, để điều trị. Và nhớ một điều là hoàn toàn miễn phí, lúc nào cũng như nhớ một điều đó là hoàn toàn miễn phí. Và dành cho người nghiện cờ bạc cũng như là người thân luôn, người thân cũng, nếu cái này hoàn toàn tự nguyện là muốn điều trị là chúng tôi điều trị.
Rồi em rất là cảm ơn anh Huỳnh Bá Hảo đã đến từ cơ quan Aki để mà chia sẻ cho chúng ta về vấn đề là nghiện cờ bạc và làm cách nào để mà tìm sự giúp đỡ. Mình còn một phút, không biết là anh có những lời nhắn gửi chót gì đến gửi đến quý vị thính giả.
Về vấn đề mà điều trị, mình muốn nhấn mạnh thêm một cái nữa là ở San Jose nó cũng có cái gọi là GA meeting, là coi như là những cái buổi mà nhóm của những người mà nghiện cờ bạc ẩn danh, mà họ cũng có welcome cả cái family member là người thân. Mình xin dành cái thời giờ cuối này đó để cảm ơn chị Quyên, cũng giống như là cảm ơn ICANN đã tạo điều kiện để mà chúng tôi phổ biến cái dịch vụ này, giới thiệu cái dịch vụ này đến cho quý vị nghe đài.
Dạ, em rất là cảm ơn anh Hảo một lần nữa, và cũng rất mong là quý vị nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị gọi cho anh Hảo, anh Hảo sẽ tường tận giải thích những thắc mắc của quý vị và giúp đỡ cho quý vị. Số điện thoại là 408-929-2438, 929-2438. Nếu quý vị không nhớ thì có thể gọi về cho ICANN 408-509-8025 hoặc là 509-8788. Em xin cảm ơn anh Hảo nhiều.
Cảm ơn chị.
Thưa quý vị, vừa rồi là phần 2 của buổi nói chuyện với anh Huỳnh Bá Hảo về đề tài cờ bạc có vấn đề. Mọi chi tiết thắc mắc xin quý vị gọi về cho anh Huỳnh Bá Hảo 929-2438, 929-2438 hoặc là ICANN 408-509-8025 hoặc là 509-8788. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.